thưa nếu như thế nào mà không dính mắc ngã tâm, không dính mắc ái và dục đó, không dính mắc ái và dục tức là không ưa thích và cũng không mong cầu. Và anh cứ vẫn cứ hành cái pháp đó như thường, anh vẫn cứ hành cái pháp đó như thường. Ví dụ như là bây giờ tôi bình thường tôi ăn mặn, tôi vẫn ăn thịt chúng sanh, tôi bình thường vẫn ăn thịt chúng sanh. Và bình thường tôi cũng ăn cây cỏ, tôi vẫn ăn nghĩa là coi như hoa lá cây cỏ, tôi ăn thực vật, tôi cũng ăn động vật. Thì giữa cái vấn đề tôi dùng thực vật hay động vật thì tôi cũng không ưa thích, mà kể cả tôi cũng không mong cầu, tôi cũng không đã mua dùng, mà tôi cũng không phải tự không phải tôi không phải tự sắm. Ở nơi đó làm sao tôi không có dính mắc, mà tôi vẫn cứ bình thường đi đứng nằm ngồi bình thường, ăn uống bình thường, nực thì là đổ mồ hôi, lạnh thì run, đói thì ăn, khát thì uống, không buồn ngủ thì ngủ, mà tôi vẫn bình thường như vậy. Làm như vậy từ nghĩa là từ sơ phát tâm, từ như chân cái ý niệm ban đầu của mình đã khởi ra, mà cái niệm khởi đó nó duy nguyện, không thấy ta, không thấy người, không thấy có hành, không thấy có cái pháp hành, thì tôi làm được như vậy tức là tôi đã đứng trên cái đỉnh cao của Đức Phật. Tôi không có cái chỗ dính mắc, khởi từ cái ngã tâm thì trong đó có cái sự ái và dục, mà khi ái và dục trong đó có cái ưa thích và cái mong cầu thì đương nhiên đọa vào ba đường ác, cái đó là đọa vào đàm ba đường ác, địa ngục ngã quỷ súc sanh, nó sẽ dẫn đến cái chỗ sân si. Không được, nếu ăn không được thì dẫn đến cái chỗ sân si, nếu tham cầu không được thì dẫn đến chỗ phiền não, sân si phiền não. Thế giờ bây giờ trưa hôm nay tôi đi, nhưng mà tôi là người ăn chay, mà trưa hôm nay tôi đi tới chỗ đó là mà tất cả mọi người ở đó ăn mặn hết, và nếu tôi không có dùng mặn thì đương nhiên không, những người ở đó họ buồn. Thế bây giờ tôi phải làm sao này nè, mà họ không thấy tôi là quái gì, không phải thấy tôi là gọi là kẻ xa lạ, cái không có nhập cuộc, mà tôi kêu không nên nhập cuộc. Mà tôi nhập cuộc thì tôi nhập cuộc bằng cách nào? Đó. Tức là tôi phải liều lượng. Phải nói là tôi phải liều lượng. Liều lượng bảo tôi nhập cuộc hay là bảo tôi không nhập cuộc? Nếu nhập cuộc thì mới gọi là phải à. Nếu không nhập cuộc thì gọi là không phải à. Như vậy tức là tôi sẽ liều lượng. Chứ tôi không phải đưa. Tôi không thể đưa một cái gì. Tôi không phải đưa một cái phương thuốc nào cho cái người đó tới đó để mà sử dụng thuốc. Anh tới đó anh sẽ liều lượng. Khéo gọi là phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo, có xảo, có tiểu xảo, nhưng mà thiện xảo. Tinh xảo, tiểu xảo là tinh xảo, khéo léo, gọi là khéo. Khéo mà tôi không có đụng chạm, khéo mà tôi vẫn dẫn nhập được như thường. À, chứ dùng cái gì thì tôi không có thể nói là dùng cái gì đâu. Tôi chỉ cho các ngài tái đó phải dùng như vậy, các ngài tái đã áp dụng sao. Mà gặp cái người đó họ nói anh cái câu như vậy thì anh sẽ nói là trời ơi. Nhưng mà tái đó cái tự nhiên nó mở miệng nó nói là trời ơi. Rồi mình có câu gì nữa đâu mình nói. Nó nói mất cái câu đó rồi. Nó nói mới dữ dũng lắm. Cho nên ở đây đó, vào trong các này thường sanh, nếu Bồ Tát toàn chẳng đọa vào ba đường ác, thường sanh vào đại gia, đại tập, thường làm chuyển luân thánh vương. À, tức là khi khởi niệm sanh là sanh vào đại gia, đại tập, tức là sanh vào những cái chỗ có cội gốc lớn, có cái thế lực lớn. thế lực của trí tuệ đó, tức là cái dựa vào cái cội bồ đề đó, gọi là cội gốc lớn. Vì theo chỗ gieo trầm nhân lành mà sẽ được quả bao lớn. Ở ngôi vị chuyển luân thanh vương, nếu thấy đến người đến em xin thì Bồ Tát tự nghĩ rằng chỉ vì lợi ích chúng sanh mà ta thọ thân chuyển luân thanh vương. Nghĩ như vậy là Bồ Tát nói với người đến ăn xin rằng, ngươi cần vật dụng gì, hãy cứ nói với ta. Ta chẳng tiếc gì đối với ngươi cả. Ta vì lợi ích chúng sanh mà thọ sanh tử, vì thương xót chúng sanh mà đầy đủ lòng đại bi. Ngươi đừng có sợ làm phiền ta. Cứ nói, xin gì cứ nói, thích cái gì cứ nói. Ta sẽ liều lượng để chọn. Không sợ sệt. Đương nhiên cũng có sợ sệt, tại vì có nhiều khi mình thiếu trí tuệ thì đi mà nó sợ sệt rồi. Không biết nó nói gì đây, không biết nó xin cái gì đây. Nhờ cái lưỡi mình nó xin như thế. Không sợ sệt. Đủ sức trí tuệ, như vậy Bồ Tát có đầy đủ làm đại bi, làm đủ việc lợi ích chúng sanh mà chẳng thấy có tướng của chúng sanh. Chúng sanh là tự tướng không, chỉ là giả danh gọi chúng sanh. Nhất định chẳng thật có, nên tướng của chúng sanh chẳng có thể nói ra được, gọi là bất khả thuyết. Tức là bất khả thuyết về tướng của chúng sanh, thì thật tướng của chúng sanh. Chúng sanh là tập tướng duyên sanh, nhưng mà tập tướng duyên sanh chỉ là những cái huyễn pháp. Tập chúng duyên sanh là duyên pháp, thì thật tướng là gì? Có chúng sanh, chỉ có danh tự chúng sanh mà không có thật tướng chúng sanh, gọi là bất khả thuyết chúng sanh. Chỉ có cái danh tự chúng sanh. Bây giờ nó đã chữ chúng sanh nhớ định nghĩa là tập chúng duyên sanh, mà tập tức là tập nguồn, mà đã là tập nguồn thì vô lượng yếu tố, mà vô lượng yếu tố thì yếu tố nào là chúng sanh? Tức là một cái danh tự chỉ cho một tổng thể tất cả các thành phần, nhưng mà trong đó không có một thành phần nào tự nó là xe cả. Không có một thành phần nào tự nó là xe cả. Đem chia rẽ cái xe ra từ mảnh muốn, từ vụn vặt, từ mảnh muốn chỉ cái nào là xe ra vào cầm niềng trục lót đĩa này, có cái nào không có cái nào. Người ta chỉ đây cầm này, miệng này, trục này, lớp này, đĩa đầy xe. Có đâu có xe xe đâu. Do đó cho nên biết rõ là chúng sanh này. Chúng sanh chỉ là giả danh, tức là chỉ có danh tự chúng sanh. Mà quyết định là thật tướng chúng sanh thì chẳng có thể nói ra được, gọi là bất khả thuyết chúng sanh. Này chú Bồ Đề, Bồ Tát hành bố thí ba la mật như vậy, nên đối với chúng sanh Bồ Tát chẳng có liên tiếc bất cứ vật sở hữu gì cả. Thân mạng còn chẳng liên tiếc thứ nữa là ngoại vật sở hữu. Pháp như vậy gọi là pháp giải thoát, nên Bồ Tát vượt thoát khỏi sanh tử được đầy đủ sáu pháp ba la mật, dẫn được đầy đủ 18 bất đồng pháp, lại cũng có đầy đủ như vậy cho chúng sanh khiến họ cũng vượt thoát khỏi sanh tử và được giải thoát. Bồ Tát an trú trong bố thí ba la mật dạy cho chúng sanh tu trì giới, nói với họ rằng các ngươi cho nên phá giới, ta cũng cung cấp cho các ngươi các vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày, từ thức ăn cho đến quần áo, chẳng để cho các ngươi thiếu hụt. Các ngươi hãy an trú trong giới, trong giới lục nghi, lần lần sẽ được thoát khổ và vào trong ba thứ đạo là Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo và Phật Đạo, rồi sẽ được giải thoát. Đó. Bồ Tát an trú trong bố thí này, tu Bồ Đề Bồ Tát an trú trong bố thí ta là mặc thấy chúng sanh sanh nhớ, liền nói với họ rằng các ngươi cho nên sanh nhớ. Ta cũng cung cấp cho các ngươi đầy đủ, thiếu gì sẽ cho nấy, chẳng để cho các ngươi thiếu hụt, như các ngươi phải nên nhẫn nhục. Chẳng có pháp nào là bền chắc cả, nhân duyên sân hận của các ngươi vốn là không, chẳng có bền chắc, chỉ là hư vọng ức tưởng sanh ra, thật không có căn bản. Tức là phạm vào, nếu thấy những tư tưởng đi phạm vào những cái gì, tức là những cái quy ước, những cái quy ước pháp chung mà dẫn đến chỗ thiện pháp á. Tức là những cái gì mà thuộc vào quy ước, gọi là trong cái pháp, trong cái hữu vi pháp tướng, nó có những quy ước gọi là, tôi gọi là quy điều, và tôi cũng gọi là giới luật. Thì khi mà mình khởi cái ý niệm mà nó nhầm vào những cái chỗ mà đã quy định rồi đó, tức là những cái chỗ mà đã là quy ước rồi. Ví dụ như là những cái điều cần thiết của một vị sa môn, những điều cần thiết của một người cư sĩ tại gia, những điều cần thiết để đứng đắn được gọi là danh xưng là Phật tử, đứng đắn được gọi là danh xưng thì sao, thì đó là những cái quy điều, là những cái giới luật cần phải giữ làm sao để cho nó phù hợp với những cái quy điều đó, thì người ta mới hướng chỗ thiện pháp, mới hướng cái chỗ thánh pháp, mới hướng cái chỗ thiện pháp. Ví dụ như vị tăng là phải như vậy, người Phật tử tại gia là phải như vậy, thì cái đó tức là một cái sự thị hiện của Bồ Tát, tức là sự Bồ Tát thị hiện làm cư sĩ tại gia, thì cư sĩ tại gia phải giữ những quy điều như vậy, những hành pháp như vậy, lời nói như vậy, cử chỉ như vậy, việc làm như vậy, đúng đắn là người Phật tử tại gia. Và nếu đúng đắn là người Phật tử tại gia như vậy thì Bồ Tát làm lấy cái thân đó, thân tác chính đó làm một cái pháp căn bản để hoằng pháp, chứ không phải Bồ Tát tại gia là ngồi trong pháp tòa thuyết pháp, không phải ngồi pháp tòa thuyết pháp. Nhưng mà cái việc làm mình nhỏ nhặt ở trong gia đình, nhỏ nhặt ở trong ngoài đường phố, nhỏ nhặt ở trong hàng xóm, thì tất cả những cái đó mặc dù nó nhỏ nhặt 10 chuyện thì ít ra mình cũng là làm tốt được 5 chuyện. Tôi không nói làm tốt hết 10 đâu. Bởi vì 5 người 10 ý, không có ai giống ý ai, mình chỉ là làm tốt được. Gọi là người ta đánh giá mình, gọi là trung bình đó, mới rồi thì mình thấy mình đã là Bồ Tát lớn rồi. Chứ ở sao cho vừa lòng người? Thấy không? Mình ở sao cho vừa lòng người? Ở rộng người cười thì ở hẹp thì người chết. Cao thì chê nhẩm, thấp thì chê luôn, béo thì chê béo trục, béo tròn vậy, nó chê xương sống xương xương. Thế sao ở sao cho nó vừa lòng người được? Như vậy thì cái ăn ở làm sao cho nó có phù hợp với cái... Nếu những chúng sanh nó phạm những cái quy điều nào đó trong cái giới luật, thì ví dụ như bây giờ ta nói, thì mình tới cái xứ đó, mà hay là mình ra giữa chợ đó mà người ta biết rằng mình là đã quy Phật rồi, mà ngày đó là ngày mùng 1 ngày rằm, mà cái tính của mình là xả láng, từ ngày mùng 1 ngày rằm như vậy mình ra ngồi giữa chợ đem ra câu vợ, mấy người chung quanh kia đương nhiên là nó sầm sì mẹ bảy, tôi đã nói nó nhiều lần rồi, nó cứ như vậy nó làm, thiên hạ ở đây ai cũng nói tôi gì đó. Bà quy y hồi nói là đừng quy y ra, làm mình xấu hổ. Cùng với Phật tử với nhau đây mà mình giữ gìn cẩn thận để người ta nói khỏi, nó ảnh hưởng đến Phật, nó ảnh hưởng Phật giáo, ảnh hưởng đến những người tu. Nó nhằn nhằn một ra dưới chợ, nó kêu đem cho nó thành ra, đắp cái đầu ta lóc cho nó đem, nó là một tô canh chua rồi nó. Trời ơi! Đã dạy rồi một tay, nói vậy nó còn phải đặt nữa chứ. Đằng ba gì mà nhậu nó chết chứ. Ở đằng này mình là vị tu sĩ, mặc dù cái giáo pháp của mình là không có, không nghĩa là không có cấm là ăn chay. Giáo pháp của mình là bảo mình theo một cái tâm thái, là mình theo một cái giáo pháp mà mình không cần phải là giữ gìn chay mặn gì cả. Nhưng mà tới ngày đó cũng là ngày rằm, ngày đó là ngày mùng 1, mình biết cái dân tộc Việt Nam, mình biết cái truyền thống của dân tộc này là đa số là Phật tử, họ chưa biết cái tâm thái của mình gọi là tự tại vô ngại như vậy. Ra giữa chợ mình cũng ngồi mình kêu ra, em đau tôi vợ. Lấy cho ta một vài lon bia. Trời ơi, này là ngày mùng 1. Vì đương nhiên là mình có phạm, không có phạm nếu đem giới luật của Thượng Quan thì mình không có một chút chi phạm cả. Nhưng mà mình thể hiện là thể hiện để dẫn độ những chúng sanh ở một quốc độ đó, ở một ở một cái quốc độ đó, ở một cái làng xóm đó, ở một cái địa phương đó. Cái đó thì mình tùy bệnh của chúng sanh để mình ra thuốc, đằng này thì mình không tùy bệnh, mình nghịch lại bệnh đó. Mà nếu mà có người nào tới phê bình mình cái là bắt đầu là sân nhuế, nói lên tao là tao làm gì, làm gì tao tự tại, làm gì mà giữ được.
các anh là các bà muốn giữ giới qua phía bên kia, còn đây là giới của ta là như vậy thôi nè,
giữ chịu thôi. Tức là mình có cái tự ngã riêng của mình,
có cái tự ngã riêng của mình.
Và khi cái tự ngã riêng của mình đó không có phù hợp với thế lý, không phù hợp với thiết tâm,
do có thiếu cái trình độ hay gọi là thiếu cái hành tâm bát nhã, chưa có cái tâm đại từ đại bi dẫn độ cho tất cả những chúng sinh còn yếu kém,
nên cơ bản như cái mặc dầu mình nghĩa là coi như mình tác cái pháp đó, có thể nói là mình khởi lên cái ý niệm là thông dâm tự tại, nhưng có phải Bồ Tát ứng xử đúng thời đúng lúc, đó là cái việc do Bồ Tát phải quan tâm của chúng sanh. Cho nên Đức Thế Tôn nói là ta đâu có nói với chúng, ta đâu có nói với ai và có nói một lời nào đâu, tại vì tùy bệnh ta cho thuốc mà. Tự cội Bồ Đề đến ta la sinh thọ, ta chưa từng nói với ai và chưa từng nói một lời nào. Rõ ràng tất cả những hành pháp đó là huyễn pháp, thân ta thị hiện đó là huyễn thân, pháp ta hành đó là pháp huyễn. Như vậy ta chưa từng nói với ai và ta cũng chưa từng nói một lời nào. Cho nên Bồ Tát giáo hóa chúng sanh như vậy đó, hành trì giới, hành nhẫn nhục, hành tính đó. Bồ Tát an cứu trong bố thí như vậy đó, tức là cái hành pháp của mình đương hành xử ra đó, mà chúng sanh họ học được, tức là bố thí. Vậy thì chúng sanh tu nhẫn nhục thì mình phải tu nhẫn nhục cái đó chứ. Nó bức xúc ở trong lòng, nó muốn ăn, nó đói, nó muốn ăn, nó bức xúc. Chúng sanh nó đói, nó muốn ăn, nó bức xúc. Thì người có trí tuệ biết rõ rằng chúng sanh này cũng bức xúc, thì chúng sanh ngoài kia, chúng sanh chung quanh, tập trung duyên sanh kia nó cũng bức xúc. Trước nhất là dẫn độ chúng sanh này, mình kiềm chế nó nè, đâu có phải cần ăn, đâu có cần ăn giữa trời, đâu phải cần ăn theo chữ ăn như vậy. Thế là mình hiểu, mình biết cái cung cách ta đây mình làm. Cho nên Bồ Tát thấy chúng sanh nha, giải đãi Bồ Tát hành bố thí thấy chúng đại thì dạy cho họ không nên giải đại. Các ngươi nên tu bố thí trì giới nhẫn nhục do như ấy được thân tâm tinh tấn, thì đã có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục rồi thì giữ cho thân tâm tinh tấn do nhân dân được đầy đủ, các thánh pháp vô lậu sẽ được quả thanh văn bích chi Phật dẫn đến được vào Phật đạo. Bồ Tát an cứu trong bố thí ba la mật, dạy chúng sanh an cứu trong tinh tấn ba la mật, dùng tinh tấn ba la mật đã để nhiếp đủ chúng sanh, vừa bố thí vừa trì giới vừa nhẫn nhục vừa tinh tấn. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an cứu trong bố thí ba la mật mà giáo hóa chúng sanh tu thiền định? Phật dạy này, Tu Bồ Đề Bồ Tát hành bố thí ba la mật, thấy chúng sanh loạn tâm thì dạy cho họ tu thiền định, khiến tâm họ chẳng tùy theo các loạn tưởng do nhân duyên ấy chúng sanh đến được các giác quan vào sơ thiền, dẫn đến tứ thiền, hành bốn vô lượng tâm, dẫn bốn thiền bốn vô lượng tâm, mà chúng sanh có thể tu bốn niệm xứ, dẫn đến tam thanh đạo, lần lần được ba từ giáo, dẫn đến vào niết bàn. Nói chung là tất cả các pháp đó, mà nó đối với cái tự ngã của mình, nó đều là chính pháp cả. Nhưng mà Bồ Tát vận dụng cái tinh tấn lực làm sao để tất cả những cái chướng pháp đó nó trở thành những cái pháp vô ngại diệu pháp. Cho nên mình chứng ở trong nhà mình đang tu hành đàng hoàng tử thế, nhưng mà có một thằng con lúc nào nó cũng ngỗ nghịch, nói nó không nghe, vậy nó không được. Rồi cái từ ngày mình muốn buôn kiếm giác kiếm lời khỏi chốn giang hồ, giao cho nó một cái gia sản sự nghiệp, và từ ngày giao tới bây giờ không ngày nào mình ngủ được. Nay thì nó phá cái này, mai thì nó phá cái cả, mốt thì nó báo cáo cái nào, bữa kia nó báo cáo cái kia. Hồi trước mình còn nắm được thì mình còn có, mình còn nắm cái quyền chủ động thì mình còn có, còn cái mình diễu được, mình diễu dụng được, mình còn an ổn hơn. Còn lần này từ ngày mình giao nó tới bây giờ một đêm đang ngủ cũng giật mình. Phật đối đó, gọi là Phật đối đó. Có là còn là hết hay không? Nó còn là chừng tuổi đó mình lão gọi là lão giả ăn chi, nhưng mà chừng tuổi đó đâu có ăn đâu. Không ăn.
là còn là hết là đủ là thiếu là hơn là thua được thứ chuyện. Đó. Rồi bây giờ mình đâu phát ra sao đó, cái kia đó là phát chiếu, gọi là chiếu phát đó để mà coi sự xem sự Bồ Tát có tinh tấn lực không. Na ba nó là thiện hữu thôi chứ. Thằng chiếu đó, cái thằng chiếu nhất đó là thiện hữu thôi chứ. Nó đo thử xem mình thấy có còn hết đủ thiếu không. Và thấy nó là thiện hữu tri thức ha, đâu có thấy Bồ Tát nhập hạnh ha, và thấy nó là càng dứt nó chừng nào càng tốt, dứt điểm nó chừng nào càng tốt này, dứt điểm nó thì mình mới ăn. Đó, mình có tiêu chỗ còn hết không? Mình có tiêu cái chỗ mà gọi là coi như là nó tất cả những tư tưởng của nó bây giờ nó đã trở thành những tư tưởng trở nghịch lại những tư tưởng của mình không? Bồ Tát làm sao? Bồ Tát làm sao? Chẳng lẽ mình ra giữa trời mình đứng mình la, Bồ Tát đâu có la gì đâu. Cho nên, ở đó mới nói là Bồ Tát an trú trong bố thí Ba La Mật, dùng thiền Ba La Mật để nhiếp thụ chúng sanh. Loạn tâm mà. Loạn tâm lấy như vậy thì nó loạn tâm. Vì sao mà loạn tâm như vậy? Vì sao mà ngổ ngang như vậy? Đương nhiên phải có cái gì đó, mình phải có trú vào cái gì đó mới loạn tâm. Mình có bất thân thế nào là Bồ Tát ăn trú trong bố thí Ba La Mật mà dùng bát nhã Ba La Mật để nhiếp thụ chúng sanh. Ngoài ra để nhiếp thụ chúng sanh. Bồ Tát thành bố thí Ba La Mật thấy chúng sanh ngu si. Chẳng có trí tuệ vì đó là rằng vì sao các ngươi chẳng có trí tuệ? Vì sao các ngươi ha các ngươi chẳng có trí tuệ? Hãy các ngươi hãy tu đầy đủ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiện định, ắt các ngươi sẽ có được trí tuệ. Tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiện định, ắt các ngươi sẽ có được trí tuệ. Không bố thí khởi niệm mà không tu niệm bố thí, khởi niệm mà không có vướng chấp về đối tượng niệm thì giới, khởi niệm không mà không có tu niệm bố thí, khởi niệm mà không có vướng vấp về đối tượng của để cho mình khởi niệm đó không có vướng vấp đó là mình trì giới, khởi niệm mà gặp cái cảnh chướng mà không bị bức xúc nhẫn nhục liên tục gìn giữ như vậy rất là an nhiên tự tại tình tâm. Và như vậy thì khi mình không có loạn tâm, áp dụng cho cái vấn đề lý thuyết thì dễ rồi, áp dụng cho lý thuyết mình hiểu vậy là dễ rồi. Nhưng mà dùng cái lý thuyết đó để mà khi mình ứng pháp mà không loạn tâm, ứng pháp mà mình nghĩa là coi như nhiếp thủ được, phát sinh được trí tuệ. Mình thấy rõ trong bát nhã Ba La Mật, thành tâm bát nhã Ba La Mật rồi thì mình thấy có cái nào khả đắc không, có cái ngã nào khả đắc không? Nếu nó biết rằng ta ngã cũng như tri giả chuyên giả ha, tất cả những cái đó tri giả chuyên giả có khả đắc không? Âm giao nhập, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, có phải đó không? Có khả đắc không? Sau khi đã tu duy như vậy rồi, thì thấy trong bát nhã Ba La Mật, tức là hành thâm đó, đi thẩm sâu bát nhã Ba La Mật là thấy chẳng có pháp nào khả đắc cả, mà cũng chẳng có pháp nào để khả chấp cả. Khá đắc và khá chắc, cũng chẳng có pháp nào cả, cả đất cũng chẳng có pháp nào khác. Vì hết thảy các pháp đều là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng trâu, chẳng tịnh. Bởi vậy cho nên chẳng phân biệt các cõi, các loài, chẳng phân biệt trì giới và pháp pháp. Giới chẳng phân biệt quả Tu Đà Hoàng hay Tứ Đà Hàm, quả A La Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật hay quả Phật. Các người nên biết rằng tánh không là tánh của Bát Nhã Ba La Mật. Để biết là tất cả các pháp trên đều không có cái pháp nào khá đắc. Nếu đã là không có cái pháp khá đắc thì đương nhiên là không có cái chỗ chấp thủ. Vì hết thảy các pháp đều chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng câu, cũng chẳng tịnh. Tất cả các cái pháp bản nguyên nó vốn là vắng lặng, bản nguyên nó vốn là thanh tịnh. Niệm khởi của mình tự trong bản nguyên thanh tịnh mà khởi ra, thì cái niệm khởi đó cũng không dính mắc. Niệm khởi từ trong bản nguyên vô tướng khởi ra. Như vậy bây giờ mình có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nâng, có lo, có lắng, có tiền, có bạc, có địa vị, có quyền lợi, tất cả những cái đó nó có dính mắc gì ở nơi cái bản nhiên thanh tịnh không sáng suốt. Nếu mình khởi tu tâm trong cái chỗ đi, đứng, nằm, ngồi á, tu tâm trong địa vị, trong tài sắc danh thực thùy, tu tâm năm món dục đó, đương nhiên thấy có khả đất. Và khi đã có khả đất thì đương nhiên có dẫn đến sanh tử luân hồi. Như vậy này Tu Bồ Đề Bồ Tát an trú trong bố thí Ba La Mật, dùng Bát Nhã Ba La Mật để nhiếp thủ chúng sanh. Như vậy là nhiếp thủ chúng sanh, tức là tóm thâu và dẫn đạo đó. Dung lửa, dung hâm gọi là dung nhiếp trợ, nhóm chứa đó là dẫn đạo tất cả những cái tư tưởng, tất cả những ý tưởng đó, mình làm sao dùng cái ánh sáng của trí tuệ để mà dẫn đạo, gọi là nhiếp thủ chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, Bồ Tát Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát an trú trong bố thí Ba La Mật, dùng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định Bát Nhã và dùng đến cả 30 thể bấm đại đạo để nhiếp thủ chúng sanh. Phật dạy này Tu Bồ Đề, cái Bồ Tát an trú trong bố thí Ba La Mật, đem các vật dụng cấp dưỡng làm cho lợi chúng sanh, được dạy họ hành các thiện pháp, dần dần dắt họ ra khỏi sanh tử và được giải thoát. Bồ Tát lại đem các thánh pháp vô lậu dạy cho chúng sanh, bổ thí cho chúng sanh đầy đủ các vật dụng cần thiết để nhiếp thủ chúng sanh, và nói với họ rằng các vật sở hữu của các ngươi cũng như của ta đều là vô thường, chẳng có gì là đáng quý. Các ngươi nên chỉ nên quý các thánh pháp vô lậu mà thôi. Bồ Tát, vậy chúng sanh tu sáu pháp Ba La Mật, 37 phẩm trời đạo dẫn đến 18 bậc cầm pháp, cũng khiến chúng sanh được quả thanh văn, quả Bích Chi Phật dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Như vậy này Bồ Tát, Bồ Tát an trú trong bố thí Ba La Mật, giao hóa cho chúng sanh khiến họ xa rời ba đường ác và các khổ sanh tử. Lại nữa này Tu Bồ Đề, các Bồ Tát an trú trong trì giới Ba La Mật, dạy chúng sanh tu mười chuyển đạo, khiến họ trì hay trì các giới đã thọ, chẳng để khuyết giới, chẳng để tạp nhiễm, và cũng chẳng có chấp giới, khiến họ dần dần được ba thừa đạo thoát ra các khổ. Như vậy là Bồ Tát đã an trú trong trì giới Ba La Mật, lấy trì giới làm đầu để dạy chúng sanh tu trì giới, tu bốn pháp Ba La Mật thì cũng như vậy. Rồi sau thì chúng ta sẽ học qua chuyên phương nguyện 92, phẩm 82. Hay là hôm sau chúng ta sẽ học qua chuyên nguyện 92, phẩm 82, tức là tịnh Phật quốc độ, đó là thanh tịnh cõi Phật. Thì cái phẩm vừa qua chúng ta là phẩm cụ túc. Phẩm cụ túc đó, phẩm cụ túc này tức là nguyện 91, phẩm 81. Hôm sau là quyển 92, phẩm 82. Toàn bộ của chúng ta là gồm có 90 phẩm, 100 quyển, 90 phẩm. Phẩm phẩm cuối cùng tức là phẩm chúc lũy, tức là dần dò nhiều lần. Đó, phẩm cuối cùng. sinh hai, hôm sau chúng ta quan sinh nhai. Là có vị nào hỏi gì nữa không?
Kính bạch thầy, trong cái phẩm cụ túc vừa qua nó có đoạn tập dạy này Xá Lợi Phất khi hành Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát chẳng có lỗi hữu sở đắc. Vì sao? Vì khi hành Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát bất đắc chúng sanh, Bồ Tát chỉ tương tục thế pháp không mà gọi đó là chúng sanh. Chỗ này Bồ Tát thì khi hành Bát Nhã Ba La Mật thì đã quán triệt cái nhãn không, pháp không cũng như chúng sanh không, tất cả đều là danh tự, đều là vô sở hữu, bất khả đắc, thì đâu còn có lỗi gì để hữu sở đắc hay nè. Chỗ này con chưa rõ lắm, xin thầy từ bi khai thị luôn. Con đã.
Mà trong cái phần mà, phần cổ túc đó hả?
Dạ.
Trong cái phần này, tức là khi mà hành Bát Nhã Ba La Mật á, thì Bồ Tát không có mắc cái lỗi gọi là hữu sở đắc. Đức Phật là đã chỉ dạy là Bồ Tát không có tu, không có tu ngã mà nó cũng không có tu pháp. Vì không có tu ngã, không có tu pháp nên không có mắc cái lỗi hữu sở đắc. Nếu mà phát khởi ngã tâm thì lập tức sẽ rơi vào cái chỗ ái và dục là vô minh. Ngay cả vô sở hữu, ngay cái vô sở hữu đó cũng là sở hữu sở đắc. Mặc dù biết là ngã không, biết là pháp không, mà chấp vào cái ngã không và pháp không thì cũng gọi là hữu sở đắc. Nhưng mà nếu mình mới nghe qua thì không mắc lỗi hữu sở đắc. Thì mình tưởng đâu là mắc cái lỗi về hữu sở đắc. Nhưng mà mắc cái lỗi mà ngay cả cái chỗ vô sở đắc đó thì cũng gọi là hữu sở đắc. Thì cũng không, nó không có, ở đây cũng không có cần phải, cũng không cần phải nêu lên là chân không diệu hữu. Nhưng mà nếu ta lạm dụng á, gọi là tạm dụng danh từ thì ta nói là chân không diệu hữu. Vì ta nghĩ rằng có cái chân không, và từ cái chỗ chân không nó mới đẻ sinh ra cái diệu hữu. Còn ở đây mà nếu mà hình dung về chân không thì đã là hữu sở đắc rồi. Và là đã có chấp nhận cái diệu hữu thì cũng là hữu sở đắc rồi. Cũng như là tôi nói là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật hay nói là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì tôi không có chấp pháp, thì ngay cái chỗ mà tôi không chấp pháp tức là hiểu sở đắc rồi. Đó, nó vậy. Cho nên mượn, cái đó gọi là mượn danh từ ngữ ngôn để mà chuyển đạt. Nếu còn bấu víu cho cái danh từ ngữ ngôn đó là hiểu sở đắc. Vậy. Vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta sang quyển mấy ạ? 92, phẩm 82, Tịnh Phật Quốc Độ. Kinh. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, an trú ở trong đạo đó, thường phát đại trang nghiêm. Phật biết rõ tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề, nên dạy rằng này Tu Bồ Đề, sáu pháp Ba La Mật là Bồ Tát Đạo, 37 phẩm trợ đạo là Bồ Tát Đạo, tâm bố xã, 9 thứ đệ định là Bồ Tát Đạo, 10 phật lực dẫn đến 18 bất cận pháp là Bồ Tát Đạo. Tất cả các pháp đều là Bồ Tát Đạo. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có pháp gì mà Bồ Tát chẳng học mà được vô thượng Bồ Đề chăng? Này Tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng có pháp gì mà Bồ Tát chẳng học. Vì sao?
Vì nếu chẳng học hết thể pháp
thì chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thể pháp đều là không thì vì sao nói Bồ Tát học hết thể các pháp? Như vậy là ở nơi chẳng có ý luận mà Thế Tôn làm ra có ý luận chăng? Mà phân biệt nói đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là pháp phàm phu, đây là pháp a la hán, đây là pháp bích chi Phật, dẫn đến đây là Phật pháp. Phật dạy đúng như vậy này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp thật là không. Nếu hết thảy pháp đã là không thì Bồ Tát chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như chỗ ông nói, nếu hết thảy pháp đều là không thì vì sao Phật ở nơi chẳng có hí luận lại làm ra hí luận phân biệt đây là thế gian, đây là pháp xuất thế gian, dẫn đến đây là pháp phẩm? Này Tu Bồ Đề, nếu ở thế gian chúng sanh biết hết thể pháp là không thì Bồ Tát phải học hết thể pháp để được nhất thiết chúng trí. Nay vì chúng sanh thật chẳng biết hết thể pháp là không nên Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề rồi, lại phải phân biệt các pháp để giảng nói cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đạo là như vậy thì từ trước đến nay Bồ Tát phải tư duy rằng hết thể pháp đều là bất khả đắc, đều chẳng có định tánh, chỉ do các nhân duyên hòa hợp mà có nên chỉ là danh từ. Bồ Tát tự nghĩ rằng ta phải tư duy các pháp đều chẳng có thật tánh, chẳng có chỗ chấp trước, vì dù đó là số pháp ta là mật, là 37 phẩm trời đạo, là quả thanh văn, là đạo bích chi Phật, dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không, mà không thì chẳng có chấp không, tâm không thì không cũng bất khả đắc, huống nữa là tâm không mà có chỗ chấp trước. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tư duy như vậy nên chẳng còn chấp trước hết thảy pháp, mà học hết thảy pháp, Bồ Tát an trụ ở trong chỗ học đó, quán tâm hành của chúng sanh, biết rõ chỗ hành của tâm chúng sanh. Nếu tâm hành biết tâm hành của chúng sanh là hư dối, là chẳng thật, Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật, dùng phương tiện lực giáo hóa chúng sanh.
Vậy thì làm sao nó không có giải đãi?
Nếu chúng sanh nào này nó còn